Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 20 tháng 10.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn của kênh tin tức tài chính A Sharp Economy with Bloomberg.
Từ hôm nay 20 tháng 10, COVID-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Xung đột Hamas-Israel, lãnh đạo nhiều nước sẽ tham dự hội nghị hòa bình.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Trước khi kết thúc chuyến công tác tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Trung Quốc. Thông tin chi tiết về buổi hội kiến sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Ngày 19 tháng 10 theo giờ địa phương, nhân dịp chuyến công tác tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn kênh tin tức tài chính Asak Economy with Bloomberg, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam có thể hỗ trợ hợp tác như thế nào với Ả Rập Xê Út để góp phần giúp nước này hiện thực hóa chiến lược tầm nhìn năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai nước là rất đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của mỗi bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Xê Út, trong đó có hợp tác ủng hộ trong quá trình triển khai chiến lược tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các chủ trương chính sách, chương trình, dự án hợp tác cụ thể sau chuyến thăm.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến khoảng 22 giờ hôm nay, bão số 5 sẽ di chuyển vào khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 10 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Liên quan đến vụ chìm hai tàu cá tại vùng biển Trường Sa, sáng nay ngày 20 tháng 10, tàu 467 vùng 4 Hải quân cho biết đã đi được hơn 2/3 hành trình, đưa 83 ngư dân gặp nạn về đất liền. Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là việc bố trí sắp xếp chỗ ăn uống nghỉ ngơi cho ngư dân do điều kiện trên tàu khá chật. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ trên tàu đã hết sức cố gắng tạo thuận lợi nhất cho người dân. Đến giờ các ngư dân cũng đã phần nào lấy lại bình tĩnh, một số ngư dân bị chảy xước ở phần da, tổ quân y của tàu đã tiến hành sơ cứu, sát trùng vết thương. Hiện tại tinh thần của bà con đã khá ổn định, mong được sớm về bờ để gặp lại người thân.
Thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83 tỷ đồng trên tổng số vốn 1.095 tỷ đồng đã ký hợp đồng vay vốn. Cùng với luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, văn bản hướng dẫn dưới luật, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và chương trình hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo nhà ở cho đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, bảo đảm hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Từ ngày hôm nay 20 tháng 10, COVID-19 sẽ không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B theo quy định của Bộ Y tế. Cùng với đó, các hoạt động phòng chống COVID-19 sẽ được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm B. Quy định cũng sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình của COVID-19, giảm từ 14 ngày còn 4 ngày, và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 mới, giảm từ 28 ngày thành 8 ngày, căn cứ theo các cơ sở khoa học và khuyến cáo của WHO.
Trong buổi sáng nay, ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn, theo thống kê, đã có hơn 13.400 vé tàu được đặt chỗ. Ghi nhận tại các nhà ga, hành khách trực tiếp đến ga lấy số thứ tự để mua vé tại quầy, không đông đúc. Khách lấy số nhanh chóng và chờ đợi khoảng 1 giờ là mua được vé như ý. Riêng khách đặt vé qua các website nhiều hơn, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Nhiều hành khách chia sẻ, năm nay do làm ăn khó khăn nên đã chuyển qua mua vé tàu, thay vì vé máy bay về quê như những năm trước.
Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thủ đô cho biết giá các loại hoa đều tăng mạnh so với ngày thường vì nhu cầu tăng đột biến. Đặc biệt là hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp đôi, gấp ba. Mặc dù nhiều chủ cửa hàng cho biết năm nay sức mua tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, tuy vậy đa số người dân cũng chỉ mua chủ yếu bó từ 300.000 đến 400.000 đồng. Những bó hoa tiền triệu thì ít tiêu thụ hơn. Bên cạnh đó, một số tiệm cà phê, tiệm hoa cũng kịp thời nắm bắt tâm lý phái nữ và cho ra mắt những set hoa cùng trà, cà phê được trang trí, thiết kế tỉ mỉ, tinh tế. Những mặt hàng như là gấu bông, hoa sáp hay mỹ phẩm cũng đắt hàng không kém.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo một số quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do Ai Cập đăng cai tổ chức vào ngày 21 tháng 10. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry vừa qua cũng cho biết hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế được tổ chức nhằm thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng ở dải Gaza, giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và tiến tới giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ thông qua giải pháp hai nhà nước. Ông Shoukry nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện quốc tế này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình ở dải Gaza. Đến thời điểm hiện tại, đại diện của Pháp, Hy Lạp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Kuwait, Iraq, Italia và Cộng hòa Síp đã xác nhận tham dự. Ngoài ra, lãnh đạo của Palestine, Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ dự sự kiện.
Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi mở hành lang chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực dải Gaza hiện đang bị phong tỏa. Ông Guterres cho biết, trong gần 2 tuần qua, người dân Gaza đối mặt với tình cảnh bị cắt đứt nguồn cung năng lượng, thực phẩm, thuốc men và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Họ sống trong cảnh bệnh dịch tràn lan, nguồn cung đang dần cạn kiệt, nhiều người thiệt mạng. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đây là thời khắc khủng hoảng trầm trọng, không giống bất cứ cuộc khủng hoảng nào từng ghi nhận tại khu vực này trong nhiều thập kỷ qua. Ông Guterres kêu gọi hai bên gấp rút thực thi hành động nhân đạo. Đối với Hamas, đó là việc phóng thích con tin tức thời và vô điều kiện. Còn với Israel, cần mở thông tuyến đường chở hàng nhân đạo nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất của người dân sống tại dải Gaza. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng hối thúc các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo để triển khai hiệu quả hoạt động cứu trợ.
Trong bối cảnh gia tăng tâm lý lo ngại bạo lực và di cư bất hợp pháp, gần đây một số nước Liên minh châu Âu EU thuộc khu vực Schengen đã tăng cường kiểm soát biên giới. Thủ tướng Croatia vừa tuyên bố tạm thời tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia vài giờ sau khi chính phủ Slovenia quyết định triển khai kiểm soát biên giới với Croatia và Hungary từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 10 tới. Trong khi đó, ngày 18 tháng 10 vừa qua, Italia đã tạm thời đình chỉ các quy tắc Schengen với EU về đi lại mở, kích hoạt lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia. Chính phủ Italia cho biết sẽ bắt đầu kiểm soát biên giới giữa nước này và Slovenia bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và kéo dài trong ít nhất 10 ngày.
Google vừa thông báo về kế hoạch sản xuất điện thoại di động ở Ấn Độ, bắt đầu với mẫu Pixel 8, dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào năm 2024. Thông báo của Google được đưa ra sau khi đối thủ công nghệ Mỹ Apple phát hành iPhone mới nhất vào tháng 9, bao gồm cả các sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. Pixel 8 hiện đang là mẫu điện thoại di động hàng đầu của Google, vừa được ra mắt vào đầu tháng 10. Theo số liệu chính thức, xuất khẩu điện thoại di động của Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi, lên 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 so với năm ngoái 2022. Ấn Độ đã tăng cường sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động cũng như các mặt hàng điện tử khác kể từ khi chương trình này được áp dụng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nghề gác chắn đường tàu là một công việc vô cùng nhọc nhằn. Nắng gắt, đêm khuya hay mưa bão, cứ tàu chạy là có người trực đón.
Trong suốt nhiều năm qua, nghề đã mang lại cho gần 150 nữ nhân viên gác chắn thuộc công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện về những nữ gác chắn đường tàu ở cung đường phía Nam của Radio Nhân dân.
Đêm khuya, một ngày giữa tháng 7 năm 2023, tại gác chắn km 1630-1250 qua địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi nhân viên gác chắn đã phát tín hiệu để tàu khách sắp qua trạm, thì xảy ra một tình huống bất ngờ. Một người điều khiển xe máy tông vào gác chắn, bị thương, nằm ngay rìa đường tàu. Ngay lập tức, hai nữ nhân viên gác chắn đã nhanh trí cứu hộ khẩn cấp, tránh để xảy ra hậu quả. Chị Trịnh Thị Hương, nhân viên gác chắn khu vực Gia Rai trong ca trực ngày hôm đó, chia sẻ.
Không ai mong muốn có những cái trường hợp đó xảy ra. Những cái lúc đó rất là sợ, nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Sau khi mà đã cứu giúp được mọi người thì mình rất là mừng. Để an toàn của một chuyến tàu là niềm vui lớn nhất của mình.
Hơn 20 năm làm nghề gác chắn, đối với chị Nguyễn Thị Luân, chốt gác chắn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của kiếp trực. Để những lúc đợi tàu, các chị ngồi kể nhau nghe đủ chuyện buồn vui, từ gia đình, con cái đến làm nghề.
Bọn em là một tháng phải làm 10 đêm, ít nhất là 10 đêm. Thì phụ nữ mà, 1-2 giờ sáng đứng ngoài đường cũng rất là sợ sệt. Nhưng mà cũng được sự quan tâm của ban lãnh đạo, rồi cũng quan tâm đồng viên chia sẻ. Cho nên đó cũng là như gọi là cái động lực an ủi bọn tôi một phần nào đó. Cái lòng yêu nghề nữa. Cảm thấy là mình vẫn tự hào là người gác chắn đường ngang, là luôn luôn bảo vệ cái an toàn cho mọi người và những đoàn tàu quá chắn.
Trực gác chắn đường tàu, nam làm thì đỡ vất vả hơn nữ, nhưng các chị lại có lợi thế ở sự khéo léo mềm mỏng khi giải quyết những tình huống phát sinh. Các nữ nhân viên gác chắn hay nói vui, nghề chán hay thú vị là do chính mình. Hoàn thành tốt từng phần việc được giao, các chị luôn biết cách tự tạo niềm vui với những điều nhỏ bé xung quanh.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới các mẹ, các chị, các em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và những tình cảm yêu thương nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.